Lê Vi Thủy ngây dại.
Tiếng còi xe ầm ĩ làm cô giật mình. Cô đã để lỡ hai chuyến xe buýt đi qua trong cái cười đầy ẩn ý của cô chủ quán nước. Cô trả tiền và đứng đợi, dù biết hơn 20 phút nữa mới có chuyến xe tiếp theo. Những cái khẩu trang lướt qua, lạ hay quen. Những nụ cười ý nghĩa thế nào trên môi mỗi người, ai mà hiểu được. Những ngày thực chất đã dấn sâu hơn trong cái vòng quay của xã hội. Nó ma mị đầy quyến rũ, nhìn nồng nàn đấy, nhưng khi bước sâu vào chỉ thấy toàn dối trá, lọc lừa. Và con người cũng học cho mình cách đeo mặt nạ, rồi đeo lên mặt mình biết bao cái mặt nạ đủ màu sắc. Đêm về có cởi được hết mặt nạ để đi ngủ, hay trong lúc ngủ cũng phải đeo mặt nạ. Để chiến đấu với những giấc mơ, chiếc xe buýt chồm tới, ánh nhìn không mấy thân thiện của người lái xe, tờ 10.000 polymer bỏ vào hộp tự động và sau 3 lần ấn nút của người lái xe buýt, nắm tiền lẻ nằm trên tay cô. Chiếc xe chồm đi, xe buýt cao lêu nghêu to kền dường như sắp ngã, đối lập với những con người bé xíu đang nhích từng chút trong dòng kính xe cộ, chạy đi một cách hối hả. Dường như ai cũng có chuyện quan trọng nhất để làm. Cô cũng nằm trong số người đó, chen lấn ngược xuôi, hối hả. Tin nhắn của Chấn vang lên 2 lần tít tít rồi im lặng. Chấn lúc nào cũng thế, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Giữa khói bụi xe, cô nhớ Chấn với nụ cười ngồ ngộ và cái mũi cao vút, thon đẹp. Có người đã hỏi Chấn sửa mũi ở đâu mà đẹp thế, mà cô cũng thấy đẹp. Đẹp một cách tự nhiên, hoàn hảo. Trong khi cánh mũi của cô thì to, chóp mũi cao nhưng lại bị gãy khúc ở giữa đường, nhìn như mũi tam mao. Chấn cứ nhìn mũi cô rồi cười, em đẹp nhờ cái mũi đấy. Cô biết anh nói như thế không phải đùa chọc cô, nhưng mỗi lần nói tới cái mũi cô lại thấy mình ganh ghét cái mũi của Chấn, như sự ganh ghét xấu đẹp của người trong công ty. Cô nhắn tin trả lời, ông đang ở đâu đấy? Hôm qua đám cưới nà không có ông, mọi người nhắc ông nhiều. Hơn 10 phút sau tin nhắn lại, đang ở miền Tây làm phóng sự, hôm sau về tôi xử tụi nó, cưới mà không báo, tới ngày mới điện thoại làm sao tôi dời ngày lại được. Về mà xử, phóng sự gì thế? Sạt lở đất, trôi nhà, bà rảnh không, xuống đây chơi, rảnh đi viết bài luôn. Không bận lắm, ông vui nhé. Cô định hỏi khi nào Chứng về nhưng lại thôi, tắt máy. Ninh điệu đà quyến rũ hay ngồi vắt chéo trên yên xe máy nói chuyện điện thoại với một gã trai nào đấy, giọng nói ngọt nhào như viên kẹo đường. Hình ảnh quen thuộc đó giờ không còn, chỉ còn một Ninh im lặng hay ngồi hút thuốc, nhìn về phía bờ sông vào những buổi chiều sắp tắt nắng. Nhà có 2 người, Ninh và cô. Cả 2 đều làm việc của mình, tôn trọng không gian của nhau, im lặng và lầm lũi. Ngôi nhà như thuộc về những linh hồn người chết chứ không phải của người sống. Đám cưới nhỏ Na vui không? Giọng Ninh nhẹ như tiếng thở trong từng âm vực vang lên trong không gian khiến người nghe ớn lạnh. Không, chả vui tí nào. Đám cưới của người lỡ thì có gì vui. Ai cũng mong cho nhanh hết các thủ tục rồi cụm ly, chúc tụng, chụp hình kỷ niệm rồi tất tả đi về. Vậy à, buồn nhỉ? Ừ, buồn. Cô hình dung tới đám cưới của mình cũng như thế. Tổ chức cho có lệ, người đi mừng cũng đi cho có lệ. Cô nhìn mái tóc buông dài không chăm sóc của Ninh làm cho Ninh trở nên tiều tụy hơn. Người tình thứ 8 của Ninh cũng ra đi. Cũng là lúc Ninh bước vào cơn khủng hoảng cả về tài chính lẫn tinh thần. Vật chất khiến cho con người trở nên dễ dãi. Hình ảnh Ninh và người tình được tung lên mạng, mọi thứ sụp đổ. Mẹ Ninh bị sốc, đột quỵ, bà rơi vào cuộc sống thực vật, vật vã giữa sự sống và cái chết. Cô đã từng ghen tị với Ninh, ghen tị với những người đàn ông đổ ập trước sự quyến rũ của Ninh, nhưng lòng ghen tị đó mất đi khi Ninh vùi vào cô mà khóc. Chắc phải cảm ơn vụ scandal vừa rồi. Báo chí, các sự kiện lớn nhỏ đều mời một con người mẫu nghiệp như tao. Đắt sô thật. Nụ cười đầy mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Ninh. Người ta thường bảo hồng nhan bạc phận. Cô cho là nhảm nhí khi thấy những chiếc xe Audi, Mercedes của những chàng trai được mệnh danh là đại gia đưa rước Ninh vào những buổi tối, những món quà đắt tiền được tặng. Nhưng những gì Ninh đang trải qua khiến cô tin câu nói của ông bà là đúng. Quá đẹp chỉ làm cho con người thêm tổn thương rất nhiều sự lựa chọn, đâu phải sự lựa chọn nào cũng đi đến kết quả đúng đắn. Cô cũng đã thất bại nhiều lần, cũng có nhiều sự lựa chọn, nhưng sự cô đơn giằng xé trong tim làm cô sợ hãi, làm cô ám ảnh. Cô cần một vòng tay, cần một hơi ấm để cô có thể dựa vào. Nhìn ánh chiều tà phả vào trong cửa với đôi mắt nhìn xa xăm của Ninh, cô lại nhớ đến Long, và cũng đã từng định chọn cho mình con đường không hề bằng phẳng. Thời gian là đứa tệ bạc nhất trong cuộc đời, chỉ biết ngoảnh mặt đi chứ không bao giờ quay đầu nhìn lại xem mình đã làm những gì. Đôi mắt Ninh nhìn ra cửa sổ như những mảnh vỡ của tấm gương chằng chịt những dấu vết. Mốt tao chuyển đi. Mày đi đâu? Về nhà. Ba tao sống có một mình. Mẹ thì như vậy, sự nghiệp của tao cũng chả thể tiến thêm được nữa. Càng lên hết thì mình cũng hết. Giờ tao cũng cám cảnh thành phố rồi, mệt mỏi. 10 năm sống ở đây tao chẳng còn gì, chỉ còn là một cái xác khô. Về, tao sẽ làm lại từ đầu. Cô và Ninh đã ở với nhau 10 năm. Cả hai nhận được gì trong thành phố thiên đường này? Phải chăng cũng chỉ là những giọt nước mắt? Nghe tiếng thở khó nhọc của Ninh lâu lâu lại kèm theo những tiếng ú ớ. Có lẽ Ninh đang gặp ác mộng. Cô ôm Ninh vào lòng vỗ về. 60 năm cuộc đời, cái tuổi 30 cũng đi quá nửa cuộc đời. Cái ngưỡng cửa khiến cho người ta hoang mang. Nó cũng như thời kỳ dậy thì của tuổi mới lớn. Cũng cao có, khó chịu, cũng cứng đầu, cũng ngông cuồng, nhưng lại kèm theo sự lo sợ. Cô cũng lo sợ với cái ngưỡng 30 của mình. Lật đôi bàn tay bên nào cũng trắng, càng níu kéo càng đánh mất, chả được gì. Thà cứ bình thường như bao người khác, cứ vô tư như bao người khác, có lẽ cuộc đời sẽ êm đẹp hơn là so đo tính toán, được mất, cuối cùng thì mất tất. Chị bị điên à? Lòng quát lên khiến cô sững lại và sau đó đổ ập vào người Long và ôm chặt lấy Long như sợ bị vứt bỏ lại giữa cuộc đời này. Không còn một ai bám víu. Cảm giác bị vứt bỏ là nỗi ám ảnh từ lúc 2 tuổi tới giờ vẫn còn sâu trong tâm trí. Bà nội bước đi, để lại một đứa bé đứng khóc trong 5 tiếng đồng hồ. Phân và nước tiểu quắn chặt vào người. Đợi tới lúc mẹ về với tiếng ruồi nhặng kêu vo ve bên cạnh. Đến giờ cô vẫn còn ngửi thấy mùi phân đó. Một cảm giác không dễ chịu tí nào. Chị điên à! Có lẽ tiếng quát đó của Long khiến cho cô đã tỉnh ra được nhiều thứ. Ừ, nếu quyết định đó là của mày, thì tao ủng hộ. Và Ninh đi, Giang đến. Người Giang thấp, giọng nói ồm ồm, tính nóng như con trai. Giang là minh mãn hình sự. Có lẽ tiếp xúc với tội phạm nhiều quá nên tính Giang vậy. Điều gì không hài lòng Giang đốt lại ngay, chả cần biết trên dưới. Mới tuần trước Giang ném thẳng bản thảo vào mặt biên tập việc cắt đi một đoạn quan trọng trong bài phóng sự của Giang. Người nói Giang thế này, người nói Giang thế kia, người bảo Giang nông nổi hay ngựa non háo đá. Nhưng cô thì phục Giang lắm. Cô có bao giờ dám nói gì khi người ta cắt của cô vài đoạn, sửa đi vài từ, có khi bỏ cả bài. Cô ức lắm, chỉ biết im lặng và lao vào dòng người chật chội cho cái nóng nó bưng bít lấy. Lao vào làm việc như điên để người ta công nhận năng lực của mình như một con cừu ngoan ngoãn. Cô chán chính bản thân cô, nói gì cũng cười, cũng hiền từ, dễ bảo. Mai em đi miền Tây, chị đi cùng không? Chắc không, chưa xong chỉ tiêu số này. Bó mình đem cái không gian bé tẹo này như chị chắc em điên mất. Giang nhỏ thó mà nhanh nhẹn. Thời đi học cô cũng gan lì, liều lĩnh, cũng đã từng bắt sâu bỏ vào cặp bạn bè, cũng đã từng đập đứa nhìn mặt thấy ghét rồi cắn răng chịu đòn, cũng đã từng cắn răng rút thép gai cắm vào chân mà không đi chích ngừa. Sự ương bướng đó lớn lên theo cô. Chấn hay lắc đầu nhìn cô. Bà lì lắm, thế mà cũng không khóc. Vừa ký vào đầu cô vài cái vừa xoa dầu cho cô khi cô trải qua những trận đòn roi. Ngày ra trường cô cũng ôm theo biết bao hoài bão, một cây bút sắc nhọn với những sự thật được phanh phui. Rồi chả biết bao giờ cái cây bút sắc nhọn của cô nó bị mòn vẹt, tròn lẳng như một trái banh, đẩy đầu lăn đó. Thời gian trôi nhanh, xa ngái. Những điều mình đã làm và chưa làm được cứ như một cái chớp mắt, không kịp nghĩ, không kịp hiểu để lại bao nhiêu nuối tiếc. Tuổi trẻ là điều mà cô từng phung phí nhất. Yêu và khát yêu như một con thú khát nước. Rồi sau bao lần ê chề, quay về cái góc nhỏ bình yên và nụ cười của Chấn. Tôi đã bảo bà bao lần rồi, yêu thì phải tìm hiểu chứ. Sao cứ cắm đầu mà yêu vậy? Chấn hay đùa. Hay mình yêu nhau đi. Rồi Chấn lại cười. Tôi trêu bà đấy. Bà hiểu tôi như vậy có gì thú vị nữa đâu mà yêu. Ừ nhỉ, cô và Chấn bên nhau từ bé. Tử tế lắm thì mới xưng tên với nhau, còn không thì tao mày, hứng lên thì ông tôi. Từng người tình của Chấn đến rồi đi như cái bàn chải đánh răng, dùng cũ rồi thì bỏ, mua cái mới. Hỏi thì Chấn bảo, chả biết chia tay vì lý do gì, chắc tại nhỏ đó ghét tôi. Nói rồi Chấn lại cười, cứ sau những lần chia tay với bạn gái thì cô và Chấn lại đi uống rượu, nói chuyện trên trời dưới đất. Cả hai cũng chẳng hiểu nói gì nhưng lại thấy rất vui. Lúc nào Chấn cũng nói như đùa khiến cô không thể nào biết được đâu là thật, đâu là giả. Chấn lại tiếp tục cuộc sống của Chấn. Cô tiếp tục cuộc sống của cô với bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu sự ngang ngạnh cứng đầu cứ nối tiếp nhau như những dấu hằn lằn sâu trên da thịt và bao lần vết thương ấy nhói đau. Đối diện với Long, cô thấy mình đỡ trống trải hơn. Không kịp phản ứng cho nụ hôn bất ngờ, cô chồm tới Long. Một cái tát khiến cô dừng lại và nhìn Long. Đôi mắt Long nhìn cô đầy lo âu. Cô cười, ngửa cổ lên trời và cười. Đúng là cô điên thật. Nhói đau nối tiếp sai lầm và vết hằn lại sâu dần trong tim. Cô trở nên không tin tưởng bất kỳ ai. Nụ cười của Long khiến cho cô thấy tin tưởng, đỡ ngờ ngợt hơn về những hành động của mình. Từ lúc Long biết cô, thì đây là lần đầu tiên Long nhìn thấy những hành động của cô vượt quá thân hình mảnh khảnh lầm lì kia. Cô biết Long sẽ rất hoảng và chính cô cũng bị hoảng trước những hành động của mình. Cô uống được và ít khi để mình say. Nhưng khi uống với Long, cô đã thả mình theo cảm xúc. Những thèm muốn rất đàn bà, cô đều thể hiện một cách mãnh liệt nhất. Cô thật sự cảm ơn Long đã tỏ ra bình thường khi nói chuyện với cô, dù cô biết trong lòng Long đã đọng lại những suy nghĩ và những dấu chấm hỏi. Cô đã qua tuổi nông nổi, nhưng lại càng nông nổi. Phải chăng đó là thời kỳ nổi loạn của tuổi 30, hay là cô quá cô đơn? Em đi vui và thành công nhé! Giang gật đầu chào và nhanh chóng khuất dần sau những làn khói xe xám tịt ngoài kia. Ninh đi, Giang đi, Chấn đi, Long đi, và cô trống rỗng. Cô nhìn lên trần nhà, mạng nhện đã kéo lại thành tổ, từng lớp chất chồng lên. Đã bao lâu cô không quan tâm đến xung quanh, chỉ mong xong việc và về ngủ. Gã tình cũ cũng bao lần liên lạc nhưng cô chán ngấy gã. Ngọt ngào quá mức, gà lằn quá mức để cuối cùng cô không biết gương mặt thật của gã trông như thế nào. Khi cô vẫn còn hụt hẫng thì gã đã trong tay với người con gái khác, cũng như Ninh. Tin tưởng quá rồi cũng trắng tay với cái nhìn giễu cợt của người đời. Đời là thế, chẳng nên tin ai. Càng tin càng chút lấy nỗi thất vọng ê chề hơn. Cứ nhếch mép rồi nhìn đời mà sống. Cô không hiểu sao Lâm lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế. Có khi sắp ngã gục rồi vẫn cười để mà đứng lên. Đôi lúc cô cho rằng Lâm chỉ mới va chạm với cuộc sống nên tư tưởng còn kiên định. Cô cũng đã từng chập chững như thế, nhưng cô không kiên định như thế. Long và những chuyến rong ruổi của mình ở Tây Nguyên nắng gió. Người đàn bà ngây dại bình yên nhé. Đó là cái tên mà Long đặt cho cô trước ngày Long đi. Phải lâu lắm cô mới gặp lại Long. Một người đã cho cô lấy lại niềm tin khi cô đã ngây đã dại nhiều lắm. Quá khứ đi qua, nhưng vẫn vấn vương hiện tại. Những cuộc tình chớp nhoáng như con thiêu thân lao vào lửa, để cháy đến bỏng rác rồi biết mình yêu lầm. Còn người mình yêu thật sự thì cô mãi câm lặng chỉ đi bên cạnh, nhìn những người tình đến rồi đi của Chấn. Giang về trong mệt mỏi. Chuyến đi vừa rồi có những điều vượt quá sức chịu đựng của Giang. Nó sẽ là động lực hay là sự vùi lấp? Con người ai cũng cân đo giữa sự được và mất để đánh đổi. Đánh đổi cả nhân cách, cả những thứ mình có để có được danh tiếng cũng như ma lực đồng tiền. Cô, Giang, Ninh, Chấn, Long, có ai dám nói mình chống chọi được những cám dỗ của cuộc đời này hay cũng quấn theo vòng xoáy của nó để lo cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Ôm Giang trong lòng, nghe tiếng Giang thúc thích, cô lại thấy con người quả là nhỏ bé. Sự ngang ngạnh liều lĩnh chưa là gì cả trước những cái răng sắc nhọn trong bóng tối lúc nào cũng có thể nhăm nhe cắn xé. Cô cũng vậy, Ninh cũng vậy, đã bị cắn xé đến tơi tả cả tinh thần và thể xác cho những cái dục vọng đời thường. Giả như cuộc đời như một bãi cát, bước chân lún tới đâu sóng biển lại đông đầy đến đó thì hay biết mấy. Có nhìn lại thì chỉ là bãi cát vàng trải dài phẳng lặng mà thôi. Những ngày tiếp theo, Giang lại tiếp tục cuộc hành trình gian dở của mình với sự ít nói, lầm lũi, nhưng ánh mắt tràn đầy tự tin, khác hẳn với ánh mắt xám thịt, với dáng cao gầy liêu xiêu của Ninh khi Ninh tạm biệt cô ra đi. Còn một mình trong bốn bức tường màu trắng, cô vừa mới cho sơn lại, mùi sơn vẫn còn trong căn phòng với tin nhắn của Chấn. Mai tôi về, bà ra đón tôi nhé. Có lẽ cô cần thay đổi một chút trong cuộc sống của mình, bắt đầu từ điều nhỏ nhất. Chấn từng hay bảo cô đừng nên suy nghĩ quá nhiều về những gì đã qua, hãy luôn nhìn về phía trước để sống, để sửa sai những gì trong quá khứ ta đã làm. Cô biết Chấn khuyên cô là đúng, nhưng cô lúc nào cũng dây dứt về quá khứ, một quá khứ không êm đềm, và bản thân cô thảy thêm những viên sỏi vào khiến nó càng gập ghềnh hơn. Tê như một làn gió mới cuốn cô vào một thảm đầy hoa hồng, để cô ngất ngây những gì ảo mộng nhất, Rồi ngay sau đó cô bị rơi ngay ra khỏi tấm thảm hoa hồng ấy. Hụt hẫng, cả cuộc đời cô như chưa từng gặp người đàn ông nào hèn hạ và ích kỷ như thế. Chấn đã ôm cô vào lòng khi nước mắt của cô làm ướt đẫm một bên vai áo. Bạn ngốc lắm. Bàn tay Chấn siết chặt, càng được vỗ về cô càng tủi thân, cô khóc nhiều hơn. Từ ngày còn bé đến bây giờ, Chấn như một mái nhà bình yên để cô quay về khi chân đã mỏi. Cuộc sống đã cho con người quá nhiều bài học thực tế mà mỗi người đều phải tự mình trải nghiệm và cảm nhận. Những hành động cảm tính của cô mang từ sai lầm này đến sai lầm khác như một mắt xích, và sự ngây dại khiến cho cô trượt dài theo những lối mòn mà cô biết mình đã sai. Long cũng cho cô biết rằng trên đời này không phải thằng đàn ông nào cũng hèn hạ và ích kỷ, cuộc sống cần phải có niềm tin. Tự dưng mấy ngày nay lên đên trên nước, tôi thấy nhớ bà quá. Tin nhắn của Chấn chỉ vỏn vẹn có vậy nhưng khiến cô vui cả ngày. Con ngựa chiến lâu ngày cũng chồm chân, và cô cũng đã mỏi với những suy nghĩ, những đua chen ngược xuôi và cần tìm về một bến neo bình yên. Nơi đó chỉ có nắng, có gió và những tiếng cười.
Bên kia rực rỡ. Có tiếng rít lên trong đêm như tiếng của một chiếc máy kéo cũ kỹ lâu ngày bị thiếu nhớt. Bà ngồi đó, đôi mắt thâm quầng sau hóm sau một đêm dài không ngủ. Ngoài trời đã bắt đầu sáng, băng lững thững bước vô nhà, căn nhà tan hoang bề bộn. Một buổi sáng như mọi buổi sáng, cụ già vác ghế ra trước đường, ngồi nhấm nháp đi chè xanh và đọc báo Thanh Niên hàng ngày. Lâu lâu cụ lẩm bẩm, loạn hết cả rồi, loạn hết cả rồi. Rồi cụ thừa người, nhìn những tất bật lo toan của đại đa số những người chạy trên đường, giống như chạy loạn những năm chiến tranh. Ông lão ngồi bên cạnh gật gù, những anh năm ấy chẳng biết sống chết ra sao, thằng bạn đi cùng bị đạn lạc, quay sang thấy máu me đầy mặt, nhưng chân vẫn cứ chạy. Hai cụ già chìm vào im lặng, nhìn nắng buổi sáng chiếu bên hiên, tràn đường tung tóe phủ lên tiếng xe ồn ỉ ngược xuôi như đàn kiến trốn mưa. Đôi mắt rũ rượi, đen thâm, tóc tai bù xù. Băng không chải mà bới thành búi, lao ra khỏi nhà cùng với ba lô, bản vẽ, phi nước đại trên chiếc lết màu trắng. Trời trật lắm, băng mới len ra khỏi dòng người chật chội, đang nhích từng chút về phía đèn đỏ. Băng ghé qua quán ăn sáng bên đường, ngồi húp sùm sụp tô phở nóng hổi, mặc cho những con mắt xung quanh nhìn băng vừa tò mò, vừa cảm giác sợ sợ. Ngón tay còn dính sơn dầu rút tiền trả. Bà chủ quán nhón tay lấy tiền, không buồn nhìn băng cười một cái, hay nói một câu được tu đi tu lại. Lần sau ghé nhé. Băng lại lầm lũi trong dòng người đông đúc. Khói xe làm cho nhiệt độ tăng thêm, mồ hôi nhễ nhại, băng vẫn đang nhích từng chút một. Hạo Tử Tử, cái tin ấy làm chấn động cả khu chung cư. Hân khóc sụt sùi. Người đâu mà dạy thế không biết. Dạy gì, ngu vì gái thì có. Nó cho ăn quả lừa, mất hết tài sản, dục quá. Gái nào toàn tin nhảm, biển thủ công quỹ công ty, nghe đâu chừng chục tỷ, áp lực tứ phía nên bức. Biển thủ gì, chắc chơi ma túy sốc thuốc, chết. Đó là tay chơi khét tiếng ai mà chẳng biết. Trời ơi, mấy người thì nói không biết thì thôi. Cứ nói tới nơi lui chả trúng trật vào đâu cả. Người chết rồi thì để cho họ yên, đừng nói nữa. Băng đến viếng. Trong nhà khói nhang nghi ngút, có hai người phụ nữ đang khóc vật vã bên quan tài, đều trẻ và đẹp. Ai cũng nhìn là người yêu của Hạo. Còn người phụ nữ thứ ba mặc áo đen, đeo tăng trắng, tay dắt theo một đứa nhỏ chừng 2 tuổi, cũng đeo tăng trắng đứng lặng lẽ bên góc quan tài. Đôi mắt sưng mọng như đã khóc rất nhiều, giờ không thể khóc nữa. Thằng nhỏ đứng bên cạnh ngơ ngác hỏi, ba đâu mẹ? Băng thắp nén nhang cho khuôn mặt tươi cười trong hình kia về nơi an nghỉ cuối cùng. Ở cùng chung cư, băng chỉ chạm mặt Hạo một vài lần. Hạo đẹp trai, phóng khoáng, khoảng 35 tuổi và chưa lập gia đình. Nhìn hình Hạo, băng tự hỏi, liệu cuộc sống của mình có kết cục buồn như Hạo không? Khuôn mặt mẹ nghiêm trang nhìn băng và anh trai, đôi tay mẹ nắm và bóp liên hồi như có điều gì rất khó nói, cuối cùng âm thanh cũng được bật ra. Hôm nay mẹ gọi hai con về nhà vì có chuyện muốn nói. Ba mẹ quyết định ly hôn. Đôi môi băng mím chặt, hai tay đan vào nhau. Anh trai đứng bật dậy. Mẹ nói gì con nghe không rõ. Ba mẹ ly hôn. Tại sao? Con cái lớn hết rồi sao ba mẹ còn làm cho con cái xấu hổ như vậy? Ba mẹ đã gắng chịu bao nhiêu năm sao không gắng chịu thêm nữa? Còn công việc của tụi con thì sao? Giờ ba mẹ ly hôn khác nào bôi tro vào mặt bọn con? Anh trai đi đi lại lại trong nhà. như không tin vào tai mình những gì mẹ nói. Mẹ chịu đựng ba con đã quá lâu, các con cũng lớn cả rồi, đủ sức sống tự lập, mẹ yên tâm về các con. Giờ mẹ muốn có cuộc sống riêng, muốn làm điều mẹ muốn. Đôi mắt mẹ cụp xuống, bằng cảm giác như có giọt nước mắt chực rơi, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra cả. Có lẽ nước mắt của mẹ cạn thật rồi. Con biết là ba có người phụ nữ khác. Mẹ chịu đựng được 10 năm rồi, không lẽ mẹ không chịu đựng được thêm nữa? Con không đồng ý. Anh hay ích kỷ quá, anh phải nghĩ cho mẹ chứ. Anh nghĩ cho mẹ, ai nghĩ cho chúng ta? Con không đồng ý. Anh trai nói và đi thẳng ra khỏi nhà. Băng ngồi nhìn anh trai bước đi, tiếng nổ xe máy xa dần. Khuôn mặt mẹ như méo hẳn đi vì những giọt nước mắt. Những hạt nồi mồi đã xuất hiện trên khuôn mặt, những nếp nhăn đã xếp hàng sau đuôi mắt. Mẹ đã già đi nhiều. Rất ít khi Băng ngồi nhìn mẹ trong một khoảng cách gần và lâu như vậy. Lâu rồi Băng cũng không về nhà, không muốn nghe những lời cãi nhau của ba và mẹ, và không muốn thấy sự rạn nứt đang dần toát ra, không muốn thấy sự trống vắng của người đàn ông trong gia đình, không muốn biết ba đang chung sống với người phụ nữ khác. Băng nắm lấy bàn tay mẹ. Con ủng hộ, mẹ hãy làm những gì mẹ muốn. Mẹ lau vội những giọt nước mắt. Cảm ơn con. Băng đứng dậy ra khỏi nhà, những giọt nước mắt cuốn theo khóe mi trôi dòng. Tiếng nhạc dập vào tai Băng hết công suất bằng 8 cái loa thùng ở 4 góc. Dây thần kinh trong người Băng rung theo từng tiếng bass lắc lư. Vậy là bố mẹ đã quyết định ly hôn. Băng mừng vì điều đó. Băng đã từng ngăn cản mẹ, không cho ba mẹ ly hôn. Băng khóc rất nhiều khi ba có người phụ nữ khác và hành hạ mẹ cả thể xác lẫn tâm hồn. Sự sĩ diện của những đứa con và sự sĩ diện trong họ tộc đã khiến mẹ gồng mình chịu đựng. 10 năm mẹ sống trong nước mắt. Băng sợ cái nhìn đau đớn, nỗi đau sâu trong mẹ càng ngày càng ráo hoảnh, khô khan cả trong tiếng nói. Bao nhiêu lần bịt tai nhắm mắt cho những cơn nóng giận của ba mẹ đi qua, Băng không nhớ, chỉ thấy vết thương gia đình ngày càng to hơn, toát hoác. Băng nắm lấy Hải như một cái phao giữa biển. Khi Băng bắt đầu chìm trong chính ngôi nhà của mình, rồi lại nắm lấy những cái phao khác cho cuộc tranh đua danh lợi, chính Băng đã tự quấn xung quanh mình càng ngày càng chặt hơn. Băng đang quẫy đạp để tìm lối thoát. Mẹ cần lối thoát, và Băng không sai lầm khi quyết định điều đó. Những cái chai đưa lên, cuộn cái cốt, vô, và ừng ực tu từng ngụm. Băng thả người phiêu theo tiếng nhạc, lâu lâu lại gào theo bài hát. Time and space, never ending. Disturbing talks, questions pending. Limitations of human understanding. Too quick to criticize, obligation to survive. We hunger to be alive. Băng nghiện Metallica, nghiện rock nhưng chả cần hiểu gì về nó. Căng thẳng, rock, buồn bực, rock, vui, rock. Đã thật. Thằng bạn lắc lư cái đầu như muốn đập vào tường theo nhịp rầm rầm. Khói thuốc bằng vo tròn, thả vào không gian đặc quánh, tối mù mịt. Chỉ có vài đường sáng màu xanh chạy qua chạy lại trong căn phòng chật hẹp. Một số lượng người nhồi nhét, cùng phiêu theo nhạc và cùng sặc sụa theo mùi khói thuốc. Băng thích mùi sữa của khói thuốc xì gà, nhưng chỉ hút con ngựa, vừa lành cũng chẳng tạo khoảng cách. Ngựa cổ lên trời, từng ngụm bia ong ọc đổ. Ba mẹ ly hôn, mặc cho anh trai ngăn cản. Bà như trút được gánh nặng, nghiễm nhiên về sống với người phụ nữ đã 10 năm nay ba vẫn lén lút qua lại. Mẹ về quê, quê hương và những con sóng biển sẽ là nơi thanh thản cho mẹ. Sau bao năm mẹ sống dằn vặt, dai dẳng trong cơn đau âm ỉ mà không gì có thể hàn gắn lại. Triển lãm cá nhân của Băng. Những bức tranh im lặng như chủ nhân của nó. Băng cố tình đặt những bức tranh nằm trong góc khuất. Mảng màu ảm đạm, lấp lóe những tia đỏ rực như muốn bung ra khỏi thế giới đang trói chặt nó. Băng nhìn những bức tranh, nó không phải là Băng nhưng lại chính là Băng, như một sự hoán đổi tâm trạng giữa người và tranh. Băng cười, tranh khóc. Băng khóc, tranh cười. Bạn bè đến chúc mừng, chụp ảnh và cười. Những nụ cười như được lập trình sẵn mang màu sắc giả tạo đến đáng sợ. Cười và chụp. Quai hàm của Băng đơ ra vì những nụ cười giả tạo đó bao nhiêu lần, Băng chả nhớ. Nếu không thích ai cứ nói hụt tẹt ra, tao không thích mày, có phải đơn giản hơn không? Sao cứ phải tay bắt mặt mừng, làm ra vẻ biết ơn, luồn cuối, dù trong lòng chỉ muốn đấm vào mặt. Ông Trường tóm tắt khen mãi sự sáng tạo của Băng, ôm Băng và hôn vào má. Băng phải gồng mình để cho bàn tay to kền của lão khoác vai mình, cười nói rất tự nhiên.
Ông Trương đã đưa tên tuổi Băng vào các cuộc triển lãm lớn nhỏ trong nước. Băng Thành Danh cũng do ông ta giới thiệu và lăng xê. Đôi khi Băng tự hỏi, mình có tài năng thật sự hay chỉ là sự đổi chác? Miệng Băng cười méo xệch, ôm bó hoa cố chia đi bàn tay to kềnh của ông Trương đang ôm gần lấy Băng.
Tiếng chén vỡ loãng xoảng. Trời ơi là trời, sao số tôi nó khổ thế này?
Hai tay đưa lên trời. Người phụ nữ trung niên khuôn mặt bi ai đang khóc than cho số phận mình. Đôi mắt bầm tím bởi những cú đấm thẳng vào mặt.
Đờ mờ, mày có im miệng không, đồ đàn bà? Tao đàn bà đấy, không có cái lờ của đàn bà này có chui ra được không?
Một cái bạt tai như trời giáng, người phụ nữ trung niên kia lại ré lên như một con lợn chọc tiết, dãy đành đạch như đĩa phải vôi.
Mày có im không con chó? Bà con ơi, vào mà xem nó chửi tôi con chó này. Thằng chồng bất tài chỉ biết đánh đập vợ con, nó chửi tôi là chó này bà con ơi.
Người phụ nữ trung niên cố la toáng lên, tiếng chén đĩa lại loãng xoảng kèm theo tiếng khóc nức nở.
Nhậu nhẹt cho cố vào rồi về làm khổ vợ con, trời ơi là trời.
Hai đứa trẻ nép vào nhau, đôi mắt sợ hãi nhìn hai người lớn. Con chị lấy đôi tay bịt tai em lại, nước mắt giàn giụa.
Ba mẹ đừng cãi nhau nữa.
Ngày nào cũng vậy, hễ đi nhậu say về là ông lại lôi vợ ra đánh. Đầu tiên hàng xóm còn qua can ngăn, nhưng riết rồi họ cũng kệ. Không sống được với nhau thì chia tay, có gì phải cố gượng ép để sống với nhau, làm khổ nhau, sỉ nhục nhau. Chỉ tội mấy đứa nhỏ. Băng thở dài, bức tranh còn dang dở, Băng cũng không muốn vẽ nữa, khóa cửa và trôi vào dòng người lúc nào cũng nhung nhúc đông. Những giọt nước mưa bắn vào Băng, giọt li ti nước len lỏi lọt vào trong áo mưa làm người Băng ướt nhẹp. Băng dừng xe, ném luôn cái áo mưa đang mặc trên người xuống đường và lao vào trong trắng xóa mưa. Những giọt nước tưới lên người Băng bỏng rát. Băng ngửa cổ lên trời như uống từng ngụm nước, khao khát. Ướt mưa, run rẩy, Băng dừng xe trước nhà Hải, ngón tay nhăn nheo nước đưa lên chuông cửa và nhấn. Mở cửa, Hải bất ngờ. Em làm gì mà để ướt như chuột vậy? Vào nhà nhanh đi, không bị cảm bây giờ. Người Băng quấn quanh bằng một cái khăn tắm màu trắng. Đôi mắt Băng không rời khỏi Hải say đắm. Băng nặc nụ hôn cuốn quýt lên môi, lên má, lên ngực Hải. Hôm nay em sao vậy? Băng chặn câu hỏi của Hải bằng một nụ hôn sâu ngọt ngào. Cái khăn tắm trên người Băng buông ra. Thân hình căng đầy, lồ lộ hiện ra trước mắt Hải đang dâng hiến. Anh đi lấy bao. Băng lắc đầu, níu Hải lại, gắn chặt mình với Hải. Băng rên khe khẽ, thỏa mãn bằng tất cả sự ham muốn mãnh liệt của mình. Hải vuốt dọc thân hình Băng một cách nhẹ nhàng, mơn trớn. Hai năm yêu em, hôm nay thấy em lạ lẫm như anh vừa mới quen. Băng cười, đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi. Những sợi khói uốn éo bay lên, rồi loãng ra trong không gian. Băng dụi đầu vào người Hải. Em nhớ anh. Hải cười, một nụ hôn sâu, Hải lần bò những nhục cảm cơ thể mình lên khắp thân thể Băng một cách nhịp nhàng. Gió đầu đông se lạnh, Băng trùm thêm cái mũ áo khoác che kín đầu, co ro đi về nhà. Trên đường những cặp tình nhân nắm chặt tay nhau, nhìn nhau tình tứ. Băng nắm chặt bàn tay nhét sâu hơn vào túi áo. Tình yêu của Băng chỉ là những cơn khát khao đến với nhau, thỏa mãn và ra đi. Băng bật cười cho cách sống của mình. Đôi khi Băng thấy nó thú vị, đôi khi nó thật nhàm chán, tẻ nhạt đến nao lòng. Thèm một ai đó chăm sóc, thèm một ai đó nắm lấy tay, thèm một ai đó hôn môi và thì thầm những câu nhớ. Băng kéo áo khoác sát người khi cơn gió lạnh tạt qua. Anh nhớ em quá. Băng bất ngờ bởi cái ôm của ông Trương. Ông ôm Băng thật chặt và hôn lên môi Băng khi Băng vừa mở cửa bước vào nhà. Băng ghét cái cách ông ta hôn, giống như nhai phải một con cá bị ương, tởm lợm. Đôi tay ông bắt đầu rờ rẫm. Sao ông về sớm thế? Công việc xong sớm hơn dự định, anh nhớ em. Vừa nói ông vừa hôn Băng, đôi tay ông nhanh chóng giật cái áo khoác to lạnh ra khỏi người Băng. Những cái khuy nút bắt đầu bung tuột khỏi người, ông mân mê đầu vú của Băng, đặt lên nó những nụ hôn dài. Băng nhắm mắt, đứng yên cho đôi tay ông ta vuông vẩy thân thể mình. Một sự cam chịu tràn qua. Bao nhiêu lần Băng không nhớ, nhưng nhục cảm của Băng dành cho ông Trương không hề có. Môi ông đi tới đâu, thân hình Băng nổi gai ốc tới đó. Dù trong lòng Băng rất muốn đẩy ông ta ra, muốn vơ lấy một vật gì đó bất kỳ sáng mạnh lên đầu ông. Băng tưởng tượng máu chảy rất nhiều trên cái đầu tròn trọc lóc của ông. Máu chảy xuống thân hình nung núc thịt trắng héo của ông. Ông sẽ nằm đó, chảy chết trong một đống mỡ to ù. Mỗi lần ông làm tình với Băng, Băng đều nghĩ như vậy. Băng cắn răng chịu đựng những nhục cảm trào dâng của ông như một số phận bị ràng buộc không thay đổi. Khuôn mặt ông thỏa mãn nằm bên cạnh Băng. Đi mới mấy ngày mà anh nhớ em quá. Sao không gọi điện cho anh?
Em bận.
Bận đến nỗi không nhớ anh luôn đấy. Ông Trương ngửa cổ cười sằng sặc. Đó mới đúng là em luôn lạnh lùng làm cho anh không thể nào rời mắt khỏi em. Lúc nào cũng nhớ đến em. Ông Trương bỏ dở câu nói và quay ra ôm chặt Băng bắt đầu cho đợt dâng trào thứ hai của mình. Khắp người Băng nổi gai ốc. Băng đẩy ông Trương ra. Đôi mắt ông ngơ ngác nhìn Băng. Em hơi mệt, xin lỗi ông. Ông Trương nhìn Băng rồi dụi cái đầu trọc lóc vào ngực Băng. Anh hiểu rồi, bữa sau đền cho anh nhé. Rồi ông lại cười. Anh về nhà đây, không thì con vợ nó xé xác anh ra mất. Yêu em nhiều. Ông Trương đứng dậy mặc quần áo, không quên hôn Băng và để lại bàn sấp tiền trước khi đi. Băng cầm sấp tiền ném theo ra cửa và ngửa cổ cười trong mớ tóc rủ rượi phủ ngang mặt. Cứ nghe mùi sơn dầu là Băng lại nôn. Cả tháng nay Băng thấy người mệt, hở tí là nôn. Tất cả công việc Băng đành xếp lại, bức tranh dở dang. Bản thiết kế công trình Băng cũng để treo đó. Trời ạ, à, mày đi khám thử đi, lỡ có bệnh gì lại trở tay không kịp. Băng ngồi xoay xoay ly cà phê đen không đường, nghe giọng Miên hốt hoảng. Ừ, tao biết rồi.
Biết cái gì mà biết? Mày cứ như người mất hồn vậy. Mày với anh Hải sao rồi?
Không biết, lâu rồi tụi tao không gặp nhau.
Mày với Hải có phải là người yêu của nhau không? Sao kỳ vậy?
Tụi tao giao kèo rồi, luôn dành không gian riêng cho nhau. Nếu không có chuyện gì thì cũng ít gặp nhau lắm.
Đó không phải tình yêu.
Miên thở dài, Băng cũng thở dài. Tao chả biết, quen rồi. Băng chống cằm nhìn Miên. Nhìn dòng người dưới đường nhích nhích qua lại, với những cái mũ đủ màu sắc trông cũng vui mắt. Hải với Băng sao nhỉ? Người yêu không phải, bạn bè đương nhiên càng không phải. Khi cần thì tìm đến, còn bình thường thì ai việc nấy. Băng không thích hôn nhân, chính vì điều đó mà Băng cũng không muốn bó buộc Hải. Hải cũng từng nói, anh không thích hôn nhân, mệt mỏi lắm. Đồng cảm. Băng và Hải đến với nhau, thế có gọi là tình yêu không nhỉ?
Cô Băng.
Băng giật mình.
Dạ vâng.
Chúc mừng cô nhé, cô có thai rồi, thai được hơn 3 tháng. Những triệu chứng mà cô đang mắc phải đó là triệu chứng mang thai thời kỳ đầu, cô đừng lo. Băng ngồi bật dậy, nhìn bác sĩ khuôn mặt căng thẳng. Cô đừng lo, ai mang thai lần đầu đều như vậy. Kinh nguyệt của cô thường ngày không đều, nên cô không để ý mình đã mất kinh 2 tháng nay. Nhẩm lại ngày mất kinh thì không phải của ông Trương, cái thai đó là của Hải. Dừng lại trước nhà Hải, ngôi nhà vẫn đóng cửa im ỉm như cái lần đầu tiên Băng tới. Nhìn cánh cổng trắng một hồi Băng tăng ga, len vào dòng người. Tiếng chén dĩa loãng xoảng của nhà bên cạnh, tiếng mèo động dục kêu gào thảm thiết. Băng không tài nào ngủ được, những cái đót thuốc cứ dần đầy lên. Băng có nên nói cho Hải biết không? Băng có nên giữ đứa bé hay âm thầm bỏ nó, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không phải phải ràng buộc ai điều gì? Không, Hải cũng có một nửa dòng máu trong đó, Hải phải có quyền biết. Băng sẽ nói thế nào với Hải? Nhắn tin, gọi điện hay gặp mặt? Em có thai rồi, liệu Hải có vui không? Hải sẽ giữ đứa bé hay bắt Băng bỏ đi? Không thể bỏ, đứa bé có tội gì? Sai lầm của người lớn chứ đâu phải do nó. Nó có quyền ra đời như bao đứa bé khác. Nhưng nó ra đời rồi sẽ thế nào? Cuộc sống và công việc của Băng làm sao lo được cho nó? Nó không thể nào ngăn cản cuộc sống và sở thích của Băng được. Bao nhiêu năm, Băng mới lên được chức trưởng phòng thiết kế, một vị trí mà nhiều người thèm muốn. Nếu giữ đứa con này, giấc mơ của Băng sẽ biến mất, công sức của Băng sẽ biến mất. Hay Băng bay nhảy bao nhiêu đó đủ rồi, giờ Băng cần có một gia đình. Đứa trẻ ra đời có quyền có ba và mẹ. Một mảng màu đỏ hiện ra, đè chặt những nhát cỏ đen, xen lẫn những giọt màu xám chảy dài. Bức tranh như bị tù túng và chặn nhốt trong cõi bung biên, mà dù có muốn quẩy đạp cũng không thể nào thoát ra được. Khói thuốc vẫn cứ bay lên trong căn phòng không bật điện. Băng đứng trước nhà Hải định bước vào, thì thấy có một cô gái trẻ từ trong nhà bước ra. Hải tươi cười ôm hôn tạm biệt. Băng quay lưng bước vội đi. Cái thai giờ lớn quá rồi, nếu cô muốn bỏ thì rất nguy hiểm. Có cách nào muốn bỏ mà không nguy hiểm không bác sĩ? Chắc chắn sẽ nguy hiểm về sau, cô cứ suy nghĩ cho kỹ. Băng phải làm gì bây giờ? Không thể nói với Hải, cũng không thể tự mình quyết định. Tiếng chuông cửa vang lên, đinh đong. Băng mở cửa, một cánh tay to bè ôm lấy Băng. Nhớ cưng quá, mấy ngày nay vợ anh nó dở chứng, cứ bắt anh chở đi lung tung, mệt chết đi được. Ông hạnh phúc quá còn gì. Nhớ em, đêm còn ngủ mơ chứ hạnh phúc cái nỗi gì. Ông Trương đưa khuôn mặt bóng nhảy dụi vào mặt Băng, bắt đầu những ngón tay luồn vào trong áo. Bao giờ ông cũng vội vã, vồ vập. Băng chưa kịp đẩy ông ra thì có tiếng cửa bật mạnh, người phụ nữ vừa quen vừa lạ. Lao đến như một cơn lốc, sáng cánh tay nung nức mở của bà xuống. Đồ con đĩ! Những cái tát liên tục khiến Băng choáng váng ngã vật xuống nền nhà. Băng chỉ nghe loáng thoáng hình ảnh nhờ nhờ của ông Trương đang quỳ sụp xuống. Anh xin em, có gì từ từ nói. Ăn vụng mà cũng biết xấu hổ à. Mấy đứa đưa ba của tụi bay về, tao cần nói chuyện với con này. Người phụ nữ to béo, đôi mắt hí rị nhưng rất sắc sảo đang nhìn Băng, đôi môi mỏng không mừng chửi bới. Con đĩ, mày cũng có học thức sao đi lấy chồng người khác, hả? Những cú đá mạnh vào bụng khiến người Băng co thắt. Bản năng, Băng ôm bụng và co người lại. Xin chị, đừng đá vào bụng.
Có gì mà không đá, này thì không đá, không đá.
Băng cố gắng hết sức bảo vệ lấy bụng của mình. Băng co người lại mặc cho người phụ nữ kia và một hai người phụ nữ lạ nữa đấm đá liên tục vào người Băng.
Tưởng đoan trang hóa ra cũng phường trộm cắp. Đánh đi cho đáng, cho chừa cái tội cướp chồng người khác. Ba cái thứ rác rưởi này sống chỉ tổ nhơ xã hội.
Tiếng xì xào xung quanh kèm theo những tiếng mắng chửi đấm đá. Người Băng liệm dần, ngất đi trong tư thế cong tròn bảo vệ cái thai trong bụng. Băng tỉnh lại trong một không gian trắng. Trên tay vẫn còn mũi kim tiêm truyền nước. Băng khẽ nhích người, toàn thân ê ẩm. Em cố nằm im đi, giờ chưa cử động được đâu. Đôi tay Băng sờ lên bụng mình như một phản xạ. Hải nhìn thấy sự lo lắng của Băng. May là đứa bé không sao. Băng thở phào nhẹ nhõm. Hải nhìn Băng đôi mắt đầy trách móc. Băng không dám nhìn vào mắt Hải. Có lẽ lối sống của Băng và Hải đều sai lầm nên mới dẫn tới ngày hôm nay. Băng im lặng và Hải cũng im lặng. 3 ngày nằm viện, Băng đã hồi phục sức khỏe. Số điện thoại của ông Trương cứ reo trong chế độ im lặng. Cái thai, nó là của ai? Đôi mắt Hải đầy lo âu và né tránh. Nhìn đôi mắt của Hải, chợt hờn ghen trong Băng nổi lên. Người con gái ra khỏi nhà anh là ai? Hải ngập ngừng, khuôn mặt lảng tránh. Là em họ anh. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Em hãy trả lời câu hỏi của anh. Đó là của ai? Môi Băng mấp máy. Băng định nói đó là con của Hải, nhưng đôi mắt của Hải đã phủ định Hải. Liệu nói ra thì Hải có vui vẻ chấp nhận không? Bản chất đàn ông vốn ích kỷ, muốn cái gì của mình cũng thật hoàn hảo, không ai muốn nó về tay mình khi đã méo mó và dập nát. Đôi mắt Băng nhìn thẳng vào Hải, bật khóc. Là của em, không của ai hết. Hải im lặng, rít thuốc, từng sợi khói thuốc giãn ra, mờ dần và loãng vào không gian. Có tiếng rít lên trong đêm như tiếng cũng chiếc máy kéo cũ kỹ lâu ngày bị thiếu nhớt. Băng ngồi đó, đôi mắt thâm quầng sau một đêm dài không ngủ. Ngoài trời đã bắt đầu sáng, Băng lững thững bước vô nhà, căn nhà tan hoang bề bộn. Căn nhà lâu nay Băng thấy chật, giờ nó trở nên rộng thênh thang. Bật lửa, đốt những thứ mà bấy lâu nay Băng không dám bỏ, bùng lên. Ngọn lửa đỏ nhảy múa trên những bệt màu toan trắng như những họa sĩ tài ba uốn éo từng nhát cọ cao ngút. Những bức vải dang dở, cái sim điện thoại cũng cháy đỏ lâu lâu lại nổ lép bép giòn tan. Ngoài trời đã bắt đầu sáng, những âm thanh quen thuộc cho sự nhộn nhịp của buổi sớm thành phố bắt đầu. Băng mỉm cười chào hai cụ già thường ngồi trước hiên đọc báo sáng, rồi len vào in oan phố thị, mất hút trong dòng người xuôi ngược.
Trời chang chang nắng.
Bầu trời đang chang chang nắng, không chút gợn mây. Đôi mắt cô nheo lại để tránh ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào khuôn mặt mình. Nhìn ngắm 365 ngày trôi qua, trong một ngày mưa ảm đạm, những chiếc quần lót phấp phới, những khuôn mặt phấp phới, tôi cũng phấp phới, nhưng không còn làm thơ được nữa, vì sự giải thoát chỉ dành cho những nỗi buồn có địa chỉ. Bầu trời chang chang nắng, nhưng cô lại chang chang mưa trong một ngày mưa ảm đạm, chẳng biết phấp phới vì điều gì. Cô nỗi buồn rõ ràng có địa chỉ, nhưng cô không thể giải thoát được chính bản thân mình. Đầu óc của cô u u tối, miệng cô lẩm nhẩm đọc những câu thơ của Du Nguyên. Cô chợt thèm đi trong mưa biết bao, thèm được khóc biết bao. Đã có người từng nói với cô rằng anh muốn đi trong mưa để không ai biết mình khóc. Giờ cô cũng muốn đi trong mưa để không ai biết mình khóc, và cô đang rất cần được khóc vào lúc này. Nếu nói có một người đàn ông đẹp trai hay lịch lãm thì Quân thiếu hẳn điều đó. Đơn giản Quân chỉ là một cậu nhóc, không hơn không kém chính là một cậu nhóc. Cô không ghét gì Quân, cũng chả có cảm tình gì đặc biệt với Quân. Vậy mà không hiểu sao cô rất hay tâm sự với Quân. Mỗi lần tâm sự với Quân, cô đều trong trạng thái ngà ngà. Và cái trạng thái này khiến cho con người ta hay nói thật. Cô hay nói cho Quân nghe về những điều tưởng chừng như không nói được với ai. Cuộc đời đối với cô thật buồn cười. Có những người tưởng hiểu mình hóa ra lại không phải, còn những người tưởng không thể hiểu mình nhưng lại rất hiểu. Quân lại là người nằm trong số đó. Cô tưởng rằng cuộc đời như thế cô sẽ thôi cô đơn, nhưng sự cô đơn đó lại càng dai dẳng hơn những gì cô đang nghĩ và hành động. Đừng rời bỏ tôi và ra đi, vì bây giờ là đêm. Con đường qua miền hoang vu là cô đơn, bóng tối và lạc lối trong mê lộ. Trái đất mệt mỏi vẫn nằm, như một kẻ đuôi mù không có cây gậy dò đường. Dường như tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này trong nhiều thời đại để thắp sáng ngọn đèn của mình và hái những bông hoa. Tôi đã đi đến bờ đại dương để lao mình xuống nước và tự đánh mất mình mãi mãi. Đi trên đường gió rất mát. Mưa nhỏ lất phất vào mặt, những giọt li ti gió luồn vào người. Cô dừng xe, hai tay đón lấy mưa trong cơn say. Quân cũng đứng bên cạnh, hai tay đỡ lấy cô, rồi bất giác hôn cô. Cái cảm giác đó cô biết là không được, nhưng không thể chống cự được. Và cái kết của nó làm cô đau đầu hơn mình tưởng nhiều. Ngồi giữa trời mưa, chang chang nắng, một cuộc hẹn làm cô nghẹt thở. Đối diện với Nhiên, cô thấy thật sự nghẹt thở. Những lời cô định nói, nhưng tất cả đã giấu lại ở trong lòng. Cô không thể nào nói ra được. Điều đó là không thể, và Nhiên cũng là không thể. Cô đã định nói với Quân, nhưng giữa cô và Quân có gì ràng buộc nhau đâu. Phải chăng chỉ là một cơn say lỡ bước? Nói với Quân liệu có được không? Suy nghĩ và suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định sẽ gặp Nhiên. Giữa Nhiên và Quân, cô sẽ nói với ai? Cô thấy mình thật ác khi quyết định gặp Nhiên. Cô vò tờ giấy siêu âm nhét ngược vào túi sách. Cô gặp Nhiên lần này là lần thứ ba, hai lần trước có Quân. Ấn tượng đối với Nhiên vẫn không thay đổi so với hai lần trước. Nhiên dễ thương, nhanh nhẹn và gần gũi. Nếu là một người đàn ông thì cô cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Nhiên. Cô thích mái tóc dài hơi cong của Nhiên. Lúc nhìn Nhiên, Nhiên còn quyến rũ hơn bội phần. Cô nhìn lại mình, có lẽ đã quá già để có thể so sánh với Nhiên. Khuôn mặt thô, mắt mí lót, tóc vàng chẻ ngọn, một sự tương phản nực cười. Một sự so sánh nực cười. Cái nắng buổi trưa làm cho mồ hôi cô ra nhiều hơn. Nhiên đưa cho cô khăn giấy và bảo, em cảm thấy chị như không được khỏe, hay em đưa chị về. Cô thật sự không khỏe, từ bản thân đến cái tâm cũng đang lung lay. Nhiên sẽ không hiểu cuộc gặp giữa cô và Nhiên có mục đích gì. Nhiên vẫn ngây thơ, gần như giả dối làm cho cô tức giận. Dạ, Nhiên cứ hỏi, cô muốn gì có phải hơn không? Tại sao Nhiên gặp cô lại vui đến thế? Tâm sự đủ thứ chuyện giữa cô và Quân. Cô cũng đâu đủ thân đến mức có thể nghe và tư vấn mọi chuyện giữa hai người. Nhất là vào tình huống này. Cuối cùng cô cũng đứng dậy chào Nhiên ra về. Vừa quay mặt đi, nước mắt cô đã chực trào ra, nhưng cô cố gắng không cho nó trào ra. Giá như giờ có một trận mưa thì hay biết mấy. Cô như con tàu đang gặp bão, chông chênh, không biết khi nào sẽ bị nhấn chìm ngoài dòng biển đen kịch bão buồn ngoài kia. Cô không biết phải chống trả thế nào để có thể đi tiếp được con đường phía trước, dù lịch trình cô đã viết sẵn, nhưng cũng chính tay cô đã tự hủy lịch của mình một cách không thương tiếc. Quân thấy cô ngày càng xơ xác hơn, đôi mắt thâm quầng thường xuyên, nhưng không tài nào có thể gặp và nói chuyện được với cô. Quân muốn biết cô nói sao sau đêm đó nhưng không thể gặp. Quân biết cô cũng bị sốc vì đêm đó. Chính Quân cũng vậy, Quân không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Giờ đứng trước Nhiên, Quân cũng không tự tin vào bản thân mình nữa. Quân định gọi điện cho cô, nhưng điện thoại không liên lạc được, đành im lặng nhìn hành động của cô. Cô cũng đang im lặng nhìn hành động của Quân. Biết làm sao được? Cô định nói với Quân, nhưng không biết phải mở lời với Quân ra sao. Cầm tờ giấy siêu âm, cô biết mình mang thai một tháng. Cô cũng biết cha đứa trẻ là ai, Nhưng làm sao cô có thể nói ra? Nói ra để làm gì? Nói ra để nhận trách nhiệm ư? Trong khi cô không hề có tình yêu thì làm sao mà cô có thể nói ra được? Cô đã định cướp đi, dù không có tình yêu thì cô cũng phải cướp đi người đàn ông đó. Đứa trẻ có tội gì đâu chứ. Cả tháng nay cô cố tình tránh mặt Quân, dù Quân cũng tránh mặt cô. Cả hai làm việc cùng cơ quan, Quân nhỏ hơn cô cả 5 tuổi. Sao lại có thể chuyện đó xảy ra như thế? Cuộc đời cô tại sao lại trượt dài như vậy? Đáng ra cô phải để cho ý chí của mình mạnh mẽ hơn chứ. Tại sao cô lại để cho cảm tính dẫn dụ tình cảm của cô? Giờ chính bản thân cô tự nhấn chìm mình trong mặt biển đêm kia. Ngoài trời mưa, cô lao đi với vận tốc chóng mặt. Vừa đi cô vừa hét cho những ngày cô bức bối không chịu được. Bàn tay Quân mạnh mẽ hơn cô tưởng. Nó lần bò tới đâu người cô nổi da gà tới đó. Một cảm giác đê mê khiến cô không cưỡng lại được cảm xúc của mình. Tại sao lý trí của cô lại kém như thế? Cô vừa đi vừa hét lên như một con điên. Bà giá cô điên được thì tốt. Cô đã định nói với Nhiên rằng cô có thai với Quân. Cô định trở thành người ác độc với Nhiên. Khi nhìn vào khuôn mặt thiên thần của Nhiên, cô đã rút lại kịp lúc. Nếu không, có lẽ Quân sẽ rất hận cô khi cô không nói cho Quân biết trước. Cô biết, nếu như thế thì cô sẽ rất ích kỷ. Nhưng cô nghĩ cho người khác, vậy ai sẽ nghĩ đến cô? Cuối cùng cô không nói với ai cả, một mình cô chịu đựng. Và âm ỉ trong lòng đến nổ tung. Thà cô ích kỷ với bản thân, chứ một người lớn tuổi như cô không thể nào làm được điều đó. Và cô hét, và cô nổ tung thật. Tôi đã đi đến bờ đại dương để lao mình xuống nước và tự đánh mất mình mãi mãi. Quân nhìn cô, đôi mắt đầy trách móc. Thật sự cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồng nghiệp trong cơ quan vào thăm, miệng ai cũng ríu rít khiến cô buồn nôn. Cô nôn liên tục trước mặt đồng nghiệp. Mọi người im lặng nhìn cô rồi cũng vội vã ồn ào ra về như khi họ đến. Lúc này Quân mới đến bên cô. Tại sao chị không nói cho em biết? Biết điều gì? Cái thai. Giờ cô mới giật mình nhìn Quân. Theo phản xạ cô ôm lấy bụng. Đó có sao không? Quân lắc đầu nhìn cô. Cô thở phào nhưng Quân lại khóc và gục đầu vào thành giường. Đáng ra chị phải nói cho em biết chứ. Em là một thằng đàn ông có trách nhiệm mà. Tại sao chị lại nỡ bỏ đi đứa bé bằng cách như vậy chứ? Chị vừa ác với chị mà ác cả với em nữa. Chị không cảm thấy mình áy náy sao? Cô như không tin vào tai mình nữa. Những gì Quân nói nó ong ong trong đầu cô, như tiếng đập cánh cùng một con ong vò vẽ đập liên tục trong cái đầu bé nhỏ của cô. Cô chỉ thấy môi Quân mấp máy liên tục cùng những giọt nước mắt. Cô hét lên và ngất lịm đi. Cô đã tự đi đến bờ đại dương và tự đánh mất mình mãi mãi. Có lẽ suốt đời cô sẽ ân hận về chuyện này. Một con người không nên dễ dàng đánh mất lý trí của mình mà sống bằng cảm xúc. Cảm xúc chỉ là tức thời, cứ vịnh vào nó mà sống thì sẽ mất đi chính mình mãi mãi. Cô xoa bụng, cái bụng phẳng lì mà tự nhiên cô thấy xót xa. Đáng ra cô nên nói thật với Quân từ trước, hai người sẽ có những quyết định đúng đắn hơn. Mà cô thật sự mong đứa bé ra đời. Tại sao hôm đó cô lại đi nhanh như thế làm gì? Đứa trẻ đâu có lỗi. Lỗi là do bản thân cô cứ trượt dài theo cảm xúc của mình. Dù dự cảm của cô là đúng, nhưng cô vẫn không thể dừng lại được. Giờ cô dừng lại khi tâm hồn đã có một hõm sâu, những sai lầm nối tiếp sai lầm cứ xếp chồng lên nhau. Tiếng tích tích phát ra từ chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường làm cho cô tỉnh giấc. Mở mắt, cô thấy tay mình đang ôm bụng, khuôn mặt đầy nước mắt. Là căn phòng của cô, chứ không phải căn phòng đầy thuốc sát trùng của bệnh viện. Cô chợt thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đứa bé không sao. Cái tin nhắn của Quân làm cô ám ảnh. Em muốn giả vờ không có chuyện gì, nhưng mà buồn quá chị à. Cũng do em xin lỗi chị. Em thấy xấu hổ quá mà không dám nhìn chị. Hai đứa bình thường lại được không chị? Bây giờ em đâu dám gặp chị. Em thấy ghét mình quá. Tin nhắn này đã đến máy cô hơn một tháng. Và thật sự cô cũng cảm thấy xấu hổ cho sự nông nổi, đầy cảm xúc đàn bà của mình. Và cô đã tránh mặt Quân như một phản xạ. Cô nhìn lên bầu trời chang chang nắng, những tia nắng khúc xạ qua ô cửa kính thành nhiều màu nhảy múa. Cô cầm điện thoại lên nhấn gọi. Số điện thoại của Quân đang reo. Những khuôn mặt mốc hết rồi. Chiều nay muốn cắt phăng mái tóc cũ và lấy chiếc quần lót cất biến vào chiếc hòm. Đời gác xếp tháng 10.